giả, sắc xuân đã ngập tràn trên khắp các đường phố, cây cối khoác lên mình một lớp chồi biếc mơn mởn, non tươi, mang đầy nhựa sống. Mùa xuân, mùa của tình yêu, mùa của kết đôi và mùa của mầm sống hình thành. Đâu đây chim chóc cũng ríu rít ghép đôi nhau cùng xây tổ uyên ương. Hơi ấm mùa xuân đã lan tỏa khắp muôn nơi. Và trong chuỗi audio đặc biệt mừng xuân mới của Sài Gòn Voice, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Giao Thừa của tác giả Nguyễn Ngọc Tư để chúng ta cùng lắng lòng đôi chút cùng mùa xuân, mùa của kết nối yêu thương và mùa đoàn tụ. Đã thấy mấy giạt hoa vàng lè xòe, đã thấy những trái dưa hấu bóng mẩy thẫm xanh chất tầng tầng trên chợ. Thế là Tết thật rồi. Tết cứ làm người ta nao lên nôn nóng ngóng chờ, rồi lại nuối tiếc cho tuổi xuân qua. Chợ Tết chạy dọc theo các dĩa hè quanh ngã năm, bán toàn dưa với hoa. Vô tình chỗ đậm bán đối diện với khu nhà đẹp nhất, cao nhất và sầm uất nhất thị xã. Sau lưng, cách một lớp chì gai oặt quẹo là một bãi cát trống, cỏ xanh theo gió chạy líu ríu từng triền mãi miết. Cánh bán dưa ra chợ từ 20 tháng chạp, chở từ sáng tới khuya, hịch hụi. Lúc nghỉ mệt, tay chống hông ngó qua, những ngôi nhà cao, những bảng hiệu sặc sỡ, đèn đủ thứ màu. Sang quá, người ta đợi Tết để trang hoàng cho thật đẹp, mà càng đẹp thì cánh bán dưa trong ruộng ra càng buồn.
Ơi, không biết chừng nào tôi xây được cái nhà bự chảng cỡ vậy ta.
Hay thì chắc bán dưa làm ruộng cỡ 40 năm chứ nhiêu.
Trời trời, giỡn hoài. Cỡ đó chắc tôi xuống lỗ còn đâu xây nhà.
Hen.
Chỗ đậm ngồi dưới tán cây còng bị tỉa nhánh chỏng chơ như bàn tay cục. Bên trái là giạt bông của ông chính từ miệt sa đéc xuống. Và chỉ đậm là ngồi bán một mình, chứ người ta chồng vợ đùm đùề, son nồi lũ khủ. Ngày đầu cô chất dưa chưa có khéo, dưa cứ ỉ mình tròn, lăn lòng lóc ra đường. Dưa lăn, người hì hục đuổi theo, xe cộ giáp Tết đông nghẹt. Người ta cười, người ta cằn nhằn cũng có.
Trời ơi, chất dưa gì mà chất lăn ra ngoài đường vậy, đường đâu mà người ta đi.
Cưng ơi, rồi ra gom dưa vô kìa cưng.
Nhỏ nhỏ, ngồi chơi đi. Để mấy cái việc này cho đàn ông chứ. Lát nữa ngồi đi, lát anh gom vô lại cho.
Tuổi cực trào lên như người ta nhận cái thùng vô lu nước đầy. Đậm lầm lũi khóc nghẹn. Đậm 29 tuổi, hơi đen. Trên khuôn mặt lam lũ còn sót lại chút duyên ngầm. Chưa thấy chanh chua như đã từng quen chợ. Lúc chở dưa ra, có anh chàng trẻ tuổi cao lỏng khổng, nước da đen lùi. Lúc cười chỉ thấy hơi hới hàm răng, chạy tới làm giúp. Kéo tấm ni lông che nắng, chặt mấy cây chuối đem ra bao lại cho dưa khỏi lăn, anh chàng cũng giúp. Đậm nằng nặc bảo thôi đi, anh chàng cãi cố.
Tôi tiếp cho, có sao đâu.
Quần anh chàng lấm nhớt, tóc bù xù đỏ quạch như rễ vú sữa. Và chính bán bông thắc mắc.
Con gái ơi, bác thấy thằng đó nó hiền khô hà, ai vậy?
Ổng tên Quý, chạy xe lam, ở sớm thôi hà bác ơi.
Chà, giỏi, tốt thiệt. Làm hăng vậy tính kiếm tiền để cưới vợ hả?
Anh chàng này nghe lóm, cười chéo mắt.
Có ai đâu mà cưới hả bác?
Thiệt vậy ha.
Ông chính cười khà khà, vuốt chòm râu cục ngủng. Cái nắng xuân kỳ lạ, không gay gắt đỏ, không nhàn nhạt như nắng chiều hè, mà vàng thấm thiết như màu bông sao nhái. Bớt lồng lộng lẫy qua từng ngọn cỏ sau chợ, mang theo mù mịt cát. Mặt mũi đầu tóc đậm lúc nào cũng nham nhám như hột me rang cát. Người ta quần là áo lược kình kình chạy qua, mà chợ dưa với hoa vẫn chưa sôi động. Năm nay dưa trúng mùa cả núi dày ăn gì cho hết. Người ta nán đợi tới ngày rước ông bà, lúc đó coi dưa có rẻ hơn bây giờ không. Những người bán ngồi chèo queo buồn teo. Bông dạng thọ, bông cúc trái nết nở bung từng khóm, lái bông than như bọng.
Năm nay chắc thua nữa rồi. Nán thiệt.
Đậm bắt chước cánh lái dưa xóm dàm sáng, đi chợ mua sắp liễn dán dưa cho bắt mắt khách, tiện thể mua cho bé Lý bộ đồ. Mứt gừng, mứt dừa ở nhà má làm rồi, để coi mua cái gì thêm. Má thì thích bánh ngọt, con Út thích cắn hột dưa, đậm mua mỗi thứ vài trăm gram. Về khui ra thấy bộ đồ bé Lý hơi lớn, nhưng không có sao, lớn thì mặc tới năm sau. Ông già chính hỏi:
đồ ai mà bay ôm ấp vậy?
Dạ, của con gái con.
Còn ba đứa nhỏ thì sao?
Dạ, không có ông chính ơi.
Đậm cúi mặt, không có nghĩa là không có. Ông chính không phăng tới nữa. Ông già rồi, lăn lộn trên đời, không biết chắc có chi lầm lỡ.
Con lầm lỡ tới mức bỏ nhà đi luôn á bác chính. Rồi tới lúc á mà ba con á, ổng buồn, ổng chết, má con mới rước con về. Bởi vậy bây giờ có cực khổ cỡ nào con cũng ráng chịu, miễn sao năm tháng cuối đời của má con được vui là con yên lòng rồi. Mà bù bao nhiêu mới đủ hả bác chính?
Sau này Đậm mở lời, giọng Đậm khao khao. Cô thấy mình giống như cỏ gian đường, người ta đi qua đạp, đi lại đạp vẫn ngoi lên sóng, sóng cỗi cằn. Những mùa lam lũ, những mùa cực nhọc, một mình chống chọi, đàn ông con trai coi được một chút mới lòng vòng ở ngoài đã nghe thiên hạ rần lên.
Hư gái hư đâm đầu vô làm gì không biết nữa.
Bởi vậy người ta nói mấy cái đứa này, mấy cái thứ này mà đâm vô là có nước chết không.
Quá.
Đúng rồi đó. Bởi vì có mấy đứa ngu quá mới ngào vô à.
Mà cũng có người nhào vô chứ.
Thấy vậy,
có người vô đó.
Bỏ con trai mừng mởn à.
Bởi vậy á, người ta cũng có câu á là không chồng mà lại có con. Người ta cứ nói như cái lon sữa bò, mấy người không nghe à.
Bởi vậy thì
cái thứ gì đâu hư thân ơi.
Ai mà muốn, chỉ tại còn nhỏ, thấy gió yêu gió, thấy hoa yêu hoa, đam mê bồng bột. Nghĩ mình học chưa tới đâu, nhưng là học những bài học bự nhất, đắt nhất. Đếm đi đếm lại chỉ còn quý. Khi biết được còn mỗi quý, thì Đậm đã sắp 30. Nhà quý ở lung giữa, quý gửi xe sân nhà cô, làm một vài chuyện nhỏ như chở Đậm đi chợ không lấy tiền, tiếp Đậm cất cái nhà củi, thì cho là có qua có lại đi. Nhưng ánh mắt quý ngày càng nồng nàn trói buộc, bắt Đậm phải dây dứt giữa nỗi khát khao và tuổi hổ. Quý trai tơ, chưa vợ, lại nhỏ hơn Đậm gần 4 tuổi. Nhưng quý tốt quá, rất tốt. Má quý già rồi, than với Đậm hoài.
Có một cây mối ở trong nhà phấn ngọn á, coi được lắm. Vậy mà biểu thằng quý nó cưới vợ mà nó không có nghe. Làm như nó chờ ai đâu á.
Thời gian bị người ta chở kiểu kịch đi. Khiếp, mới đó mà đã 29 Tết. Bánh mứt, dưa hành, quần mới, áo mới như nước tràn lên phố. Đây là một thời điểm rộn rịp nhất, phơi phới nhất trong năm. Tết này không có 30, 29 rồi tới mùng 1. Người ta bước hụt, thấy thiếu một ngày. Những khóm vàng hoa của ông chính nở sớm từ 24-25 Tết đã ngả màu vàng sậm. 4 giờ sáng, ông đi qua bên kia đường gánh nước về tưới, than:
thời tiết năm nay kỳ cục quá. Con biết không, nghề bán bông Tết cũng như bán lồng đèn Trung Thu vậy. Qua rằm tháng 8, có cho người ta cũng không thèm lấy. Buôn bán kiểu vậy như con gái có thì, qua rồi khó lắm.
Ông vấn điếu thuốc, phà khói. Ông nói tới đây, thấy Đậm ngẩng đầu ngó sao muộn. Ông thôi không nói nữa. Đậm nhớ con gái quá. Nghe quý đem đồ về lại đem tin ra bảo:
bộ đồ á coi con bé Lý nó mặc vừa lắm mà nha.
Ông thấy nó có thích không?
Trời ơi, coi bộ nó khoái quá trời luôn. Nãy nó còn đồ ra đây với đậm nữa, mà buôn bán nắng nôi cực lắm, chở nó đây tội nghiệp.
Bỏ nó nhà đi chứ ra đây làm gì.
Mà phải nói là đậm khéo ghê nha. Cái mớ mà bông mồng gà sau nhà á, bảo đảm là bông đỏ bông vàng trổ ngay Tết luôn.
Đó là lúc chờ sáng, còn rủi rải sẽ dưa mời nhau, chứ ngày 29 là một ngày tất bật. Nói theo dân đá banh là thắng với thua, người mua xúm xa xúm xích, mới một buổi đã lử lã, đậm một mình phải coi trước, coi sau.
Chị hai ghé lựa dưa đi chị, dưa ngon lắm.
Đỏ ơi, đỏ ơi, đẹp không?
Ngon chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị
ơi, cặp hai bị bán khá đi.
Dạ, lấy cái gì chị
rồi. Rồi, 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 rồi,
rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi,
rồi, rồi, rồi, rồi,
rồi, rồi, rồi,
rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi,
rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi,
rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi,
bán đi là hai chầu đi để rẻ lắm, mua lẻ lẻ đi chị về em.
Hoa đẹp lắm chị ơi, mua đi hoa đẹp lắm chị.
Sao vậy? Hoa đẹp là hoa gì vậy?
Hoa cục với hoa ly.
Đẹp quá trời luôn á.
Chị ơi, đi một hấp cút về chưa?
Dưa hả?
Dưa,
em chị ơi. Được rồi, dưa bán sao vậy chị?
Tưởng dưa hấu đắp đập ngăn sông mà đã dợi đi quá nữa. Nhưng chắc phải đợi cho tới giao thừa, người ta chờ tới đó sẽ rẻ nữa. Chạy xong mấy chuyến xe buổi sáng, chiều Quý lại giúp. Từ bến xe Lam lại đằng chợ chừng 100 mét.
Có ai mà mua nhiều á, Đậm hứa đại đi. Xong cái tôi chạy qua tôi chở tới nhà cho người ta luôn.
Đậm thấy vui, phần thì bớt lo dưa ế, phần thấy nao nao ở trong lòng. Cái không khí đẹp thế này, ấm thế này, không vui làm sao được.
Mà nhà Đậm Tết có gói bánh tét không?
Có, mà hỏi chi vậy?
Vậy hả? Ý tôi cho, má tôi gói nhiều lắm, ở nhà ăn đâu có hết.
Quý mặc áo đứt mất tiêu cái nút trên, lồ lộ ra mảng ngực ráp nắng. Trong Đậm nhiều khi dậy lên một cái gì rưng rức khó tả. Chỉ mong nép đầu vào đó, để quên nhọc nhằn, để quên nỗi cô độc lùi lũi trong đời. Lúc ngẩng lên được, đã năm mới mất rồi. Nghe được tiếng trống giao thừa vọng về từ trung tâm thị xã. Ở đó có một lễ hội thật tưng bừng. Ông Chính đốt 6 nén nhang, chia cho Đậm một nửa, biểu:
Con cúng giao thừa đi, cầu an khang nè, sức khỏe nè, cầu năm tới giàu hơn năm nay nghe.
Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều 30 Tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Lời dân ca như phù sa con sông, dân ca giao thừa nơi xa xứ, có mùa xuân đến từng quê nhà. Hát nữa đi em bài hát dân ca, câu dân ca mang tình xuân bao la. Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khúc hát dân ca. Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Em mơ sao một ngày xuân năm ấy, có anh về cùng hát khúc dân ca. Lời dân ca như dòng sông quê, đêm trăng bên đường em tạt nước, chỉ gào con múc cả trăng vàng.
Mùi nhang thơm trong gió sực lên mũi đậm một nỗi nhớ nhà. Dù đây về đấy chưa tới một tiếng đi xe. Ở chợ, người muốn về trước giao thừa thì đã bán thóc bán tháo để về. Những người còn lại cũng cố dọn dẹp làm sao mùng một có mặt được ở nhà, pha bình trà cúng tổ tiên. Ông Chính đứng chỉ huy cho con trai ông bưng 10 chậu hoa còn lại lên xe hàng, quyến luyến.
Hồi nãy con tặng bác Dưa ăn, giờ bác tặng lại cho con với cậu nhỏ 2 chậu cúc đại đóa này. Năm tới bác có xuống không biết có được ngồi gần cháu như vậy không nữa. Chà, đây về Sa Đéc à, chắc phải nhâm nhi dài dài cho đỡ buồn à ngang.
Dạ, bác về mạnh giỏi nghe bác. Ăn Tết ra cho thiệt là vui à nghe.
Đậm vén tóc, cười, thấy thương ông quá. Ông Chính leo lên xe còn ngoắt Quý lại, nói thì thào.
Ê cậu nhỏ, tôi nói cậu nghe nè. Ông bà mình có câu á, ra đường thấy cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy cũ người mới ta. Mạnh dạn lên cậu, cậu thương con gái người ta, mà cà lơ vất phơ thấy rầu. Cháu Đậm thấy vậy mà như trái dưa vậy đó, xanh vỏ đỏ lòng đó.
Nói rồi xe giọt đi, mấy người nữa lên xe dỗ vào thùng xe thùm thùm như gửi lại lời chào tạm biệt. Khói xe xoắn ra từng ngọn tròn tròn như con cuối, Đậm lui cui quét dọn chỗ của mình.
Ôi, ông Chính ông nói gì à?
Trời ơi, ông có nói gì đâu.
Lại đi rồi chất đồ trở về. Mà tôi tức ghê nghe, biểu Quý đừng có đợi tôi mà không chịu nghe. Bữa nay bỏ mấy mối xe luôn hà, uổng quá trời quá đất đi.
Có gì đâu không biết nữa. Mà còn ba mốt trái dưa đó rồi sao?
Trời ơi, tôi là tôi tính tặng Quý chục trái dưa ăn dài dài cho hết cái Tết đó chứ.
Trời, nghĩ sao vậy? Nhà tôi đơn chiếc, có mấy người đâu ăn gì nhiều vậy trời.
Những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy về phía đại lộ. Lễ hội giao thừa vẫn chưa tan, chưa muốn tan. Người ta vẫn muốn cùng nhau đi hết Tết này. Một vài anh bạn trẻ chạy xe qua gọi Đậm.
Nhanh lên chế ơi, trễ rồi. Tết đâu đợi ai. Về thôi chế ơi,
về thôi. Về ơi, về trước nha.
Ăn Tết chưa dễ ngon mà con.
Lúc Đậm lên xe thì đã qua lâu giao thừa. Đậm ngồi đằng trước ngang với Quý. Xe ra khỏi thị xã, con đường nhỏ lại, vắng que. Đậm ngoái lại nơi cô từng nếm sương, nếm nắng, nghe gió. Những đóa cúc sau sàn xe rung rinh những sắc màu rực rỡ.
Đậm có biết là bông cúc nó đẹp là do lý do nào không?
Ai biết, thì nó đẹp tại vì nó đẹp thôi.
Trời ơi, nói vậy thì ai không nói được. Nó đẹp á là do lòng chung thủy của nó.
Thiệt hả?
Ừ, dịp bất ly chi, hoa bất ly đài à nghe.
Ai nói với Quý vậy vậy?
Thì bác Chính á. Trời ơi, bữa bác nói vậy đó, cái Quý nghe, Quý học lại. Mà nói nghe nè, năm tới chắc là Quý trồng bông cúc đi ha. Xong rồi cái đem ra chỗ của Đậm, hai đứa mình ngồi bán ha.
Đậm muốn cười, rất muốn cười, mà sao cứ nghẹn lại. Làm sao vượt qua những trở ngại trong lòng người. Hai bên đường rập rờn hoa dại, những đốm lửa rơm còn nghi ngút khói. Bọn trẻ cơi lên khoe áo mới rồi mỏi mòn đi ngủ. Cho xe chạy thật chậm, nghe gió thổi qua lỗ tai lạnh quánh. Lạnh như khoảng chiếu nửa đêm Quý chạm tay vào. tượng lên một nỗi nhớ rờn rờn lúc mờ, lúc tỏ. Những nỗi nhớ phơ phất mái tóc một người, đôi mắt một người, dáng dấp một người. Đến tỉnh dậy vẫn còn bồng bềnh như khói. Quý nhìn đậm, ánh nhìn rất lạ. Anh không biết vì một nỗi gì mà tới bây giờ anh chưa nói lời thương với người ta. Anh không ngại đứa con, anh không ngại chuyện lỡ lầm xưa cũ. Tuổi tác cũng không thèm nghĩ đến. Cô luống cuống khi thấy chiếc xe chạy chậm dần.
Tết này Quý được nhiêu tuổi rồi ha?
Quý im lặng, dừng xe hẳn. Lúc này anh thấy cần nắm lấy bàn tay lạnh tái của Đậm, rất cần. Khi ấy giao thừa đã đi qua lâu, lâu lắm rồi, nhưng rõ ràng vẫn chưa hết Tết. Mai là mùng 1.
Mình gặp nhau đây giữa buồn vui chuyện đời, đôi lời tâm sự gửi trao suốt đêm thâu.
Nơi quê hương tôi, miền Tây sông chiến cửa. Còn xa hoa phố thị xuân lại về, bao mùa xuân rồi mình xa cách quê hương. Đêm nay bên nhau mừng xuân trên gác nhỏ,
xuân mang hương nồng mà nghe sao qua
ấm áp trời.